13 tháng 2. Giáp mặt cuộc đời như mới lần đầu.
Theo tôi, hình như điều mà phần đông chúng ta sốt sắng chấp nhận và cho đây là việc dĩ nhiên chính là đức tin, những tín điều. Tôi không chỉ trích đức tin. Việc ta đang làm ở đây là khám phá xem tại sao ta chấp nhận đức tin, tín điều, và nếu ta hiểu được các động lực, nguyên nhân tại sao ta chấp nhận, bây giờ ta mới có thể chẳng những hiểu tại sao ta tin mà còn thoát khỏi mọi tín điều nữa. Ta có thể thấy rõ các tín điều về chính trị và tôn giáo, quốc gia và đủ loại tín điều khác biệt đã chia cách con người, gây tạo xung đột, hỗn loạn và đối kháng như thế nào. Sự kiện này quá hiển nhiên, vậy mà ta hoàn toàn không có ý muốn tháo gỡ gì hết. Có đức tin Ấn Độ giáo, có đức tin Cơ Đốc giáo, Phật giáo, vô số những tín điều của các tông phái và quốc gia, của chủ nghĩa chính trị, tất cả đều chiến đấu với nhau, ra sức thay đổi nhau. Ta có thể thấy rất rõ rằng các tín điều đang phân cách con người, khiến con người sống cố chấp không khoan nhượng. Vậy có thể sống mà không có đức tin không? Ta chỉ có thể hiểu ra điều đó nếu ta chịu xem xét chính ta khi ta giao tiếp với đức tin. Có thể sống trong thế giới này mà không tin tưởng gì không? Chứ không phải thay tín điều này bằng tín điều khác, mà là thoát khỏi tất cả mọi tín điều để có thể giáp mặt cuộc đời như mới lần đầu, từng phút từng giây. Rốt lại, đó mới là sự thật, là chân lý, tức là đủ sức giáp mặt với mọi sự một cách mới mẻ, từng phút từng giây, từng khoảnh khắc một, không phản ứng rập theo quy định của quá khứ, không để cho cái hậu quả của sự tích lũy quá khứ tác động như lá chắn giữa ta và cái đang là.
14 tháng 2. Tin là không thực hiểu.
Nếu ta không tin thì việc gì xảy ra với ta? Không phải là ta vô cùng sợ hãi về những gì có thể xảy ra sao? Nếu ta hành động không dựa trên đức tin, tin Thượng Đế hoặc chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa đế quốc hoặc một công thức, một giáo điều tôn giáo nào mà trong đó ta đang bị quy định, không phải là ta cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, mất phương hướng sao? Phải chăng chấp nhận tin tưởng là nhằm che đậy sợ hãi, sợ trí não trống rỗng? Tóm lại, cái chén hay cái tách chỉ hữu dụng khi nó trống không và một trí não chứa đầy những tín điều, giáo điều, những sắc tính, trích dẫn, thực sự là một trí não phi sáng tạo. Nó chỉ biết lặp lại, lặp lại. Để lẩn trốn sợ hãi, sợ sự trống rỗng, sợ cô đơn, sợ sự tù động, sợ không đạt, không thành công, không thực hiện, không thành là cái gì đó, không trở thành cái gì đó. Tôi chắc chắn đó là một trong nhiều lý do khiến ta sốt sắng và háo hức chấp nhận tin tưởng. Chấp nhận tin tưởng, liệu ta có hiểu ta không? Trái lại là đằng khác, tin tưởng, tôn giáo hay chính trị rõ ràng đã ngăn trở không cho ta hiểu ta. Nó tác động như một màn che, qua đó ta nhìn ta và ta có thể nhìn ta mà không có tín điều không. Nếu ta gỡ bỏ hết những tín điều ấy, vô số những tín điều mà ta có thì còn lại gì để nhìn thấy không? Nếu ta không còn có tín điều để cho trí não đồng nhất, bây giờ trí não không đồng nhất mới có thể tự nhìn thấy nó như nó là, và bây giờ chắc chắn ta mới bắt đầu hiểu chính ta.
15 tháng 2. Quan sát trực chỉ.
Tại sao ý tưởng ăn sâu vào trí não ta? Tại sao sự kiện chứ không phải ý tưởng không trở thành tối quan trọng chứ? Tại sao những học thuyết, lý thuyết, ý tưởng, ý niệm lại trở nên quá ý nghĩa thay vì sự kiện? Phải chăng ta không thể hiểu sự kiện, không đủ năng lực, hay ta sợ giáp mặt với sự kiện? Thế nên, lý tưởng, tư tưởng, lý thuyết, học thuyết thành là phương tiện được dùng để lẩn trốn sự kiện. Bạn có thể lẩn trốn hay làm đủ thứ việc trên đời, nhưng sự kiện vẫn có đó. Sự kiện ta giận, sự kiện ta tham, sự kiện ta bị nung nấu bởi dục tình, hàng tá sự kiện. Bạn có thể triệt tiêu chúng, bạn có thể biến đổi chúng, một dạng triệt tiêu khác mà thôi. Bạn có thể kiểm soát chúng, nhưng tất cả chúng đều được áp chế, kiểm soát, giới luật bởi ý tưởng. Không phải ý tưởng hoang phí hết năng lượng sống của ta sao? Phải chăng ý tưởng làm cho trí não đần độn, u mê? Bạn có thể khôn khéo trong suy luận trích dẫn, nhưng rõ ràng là một trí não đần độn tối tăm vẫn đọc nhiều và trích dẫn nhiều được. Bằng một cú một, bạn có thể tháo gỡ sự xung đột của cái đối lập nếu bạn chịu sống với sự kiện và do đó giải phóng năng lượng để giáp mặt với sự kiện. Với phần đông chúng ta, mâu thuẫn là một cõi giới quái gở, trong đó trí não bị vướng mắc. Tôi muốn làm điều này, nhưng tôi lại làm điều hoàn toàn khác. Nhưng nếu tôi chịu giáp mặt với sự kiện, tôi muốn làm điều này, thì không còn có mâu thuẫn nữa, và bằng một cú một, tôi đã phá bỏ hoàn toàn mọi ý hướng đối lập, và lúc đó, trí não tôi trọn vẹn quan tâm đến cái đang là, và thấu hiểu cái đang là.
16 tháng 2. Hành động không dựa trên ý niệm.
Chỉ khi nào trí não thoát khỏi ý tưởng, ý niệm mới có kinh nghiệm trực tiếp. Ý tưởng không phải là sự thật, và chân lý hay sự thật phải được kinh nghiệm trực tiếp từng phút, từng giây. Đó không phải là kinh nghiệm mà bạn muốn có. Nếu vậy thì chỉ là cảm giác. Chỉ khi nào ta thoát khỏi cái mớ hổ lốn, những ý tưởng, ý niệm, tức là cái tôi, cái trí, phiến diện, chỉ khi nào ta thoát khỏi nó, chỉ khi nào tư tưởng hoàn toàn tịch lặng, mới có cái tâm thái kinh nghiệm trực tiếp. Bây giờ ta sẽ biết chân lý hay sự thật là gì.
17 tháng 2. Hành động không xuất phát từ tiến trình của tư tưởng.
Theo ta hiểu, ý tưởng là gì? Ý tưởng chắc chắn phải là tiến trình của tư tưởng, phải không? Ý tưởng là tiến trình tư tưởng, và tư tưởng luôn luôn là phản ứng, hoặc là của ý thức, hoặc là của vô thức. Tư tưởng là một tiến trình ngôn từ hóa, thành quả của ý thức. Tư tưởng là một tiến trình của thời gian. Vì vậy, khi hành động dựa trên tiến trình của tư tưởng, hành động đó tất phải bị quy định, bị cô lập. Ý tưởng phải đối lập với ý tưởng phải bị khống chế bởi ý tưởng. Có khoảng cách giữa hành động và ý tưởng. Điều ta thử khám phá ở đây là liệu có thể hành động mà không có ý tưởng không? Ta thấy ý tưởng phân chia con người như thế nào rồi? Như tôi đã giải thích, kiến thức và tin tưởng chủ yếu là làm công việc phân chia. Tính điều không bao giờ đoàn kết con người, mà luôn luôn chia rẽ con người. Khi hành động dựa trên tính điều hay ý niệm hay lý tưởng, hành động đó tất phải bị cô lập, phân chia manh mún. Có thể hành động mà không có tư tưởng không? Tư tưởng là tiến trình của thời gian, của tính toán, của tự vệ, của đức tin, phủ nhận, lên án, biện minh. Hiển nhiên, toàn cả tiến trình ấy diễn ra trong bạn cũng như trong tôi. vậy liệu có thể hành động mà không có ý tưởng không?
18 tháng 2. Phải chăng ý tưởng hạn chế hành động?
Ý tưởng có bao giờ sản sinh hành động, hay ý tưởng chỉ khuôn đúc tư tưởng và do đó hạn chế hành động? Khi hành động bị cưỡng ép bởi ý tưởng, hành động đó không bao giờ có thể giải phóng con người. Điều cực kỳ quan trọng phải hiểu là ở điểm đó, nếu ý tưởng định hình hành động, thì hành động sẽ không bao giờ giải quyết được mọi nỗi thống khổ của ta. Trước khi ý tưởng biến thành hành động, trước hết ta phải khám phá ý tưởng nảy sinh như thế nào.
19 tháng 2. Hệ tư tưởng ngăn chặn hành động.
Thế giới luôn luôn sống cận kề bên thảm họa, nhưng bây giờ hình như thảm họa đang cận kề hơn lắm rồi. Thấy cái thảm họa cận kề khủng khiếp này, đa phần chúng ta tìm chỗ trú ẩn trong ý niệm. Ta nghĩ rằng thảm họa này, cuộc khủng hoảng này có thể được giải quyết bằng một ý thức hệ, một hệ tư tưởng hay một chủ nghĩa. Mà hệ tư tưởng luôn luôn làm trở ngại cuộc giao tiếp trực tiếp, tức ngăn chặn hành động. Ta muốn hòa bình chỉ bằng ý niệm chứ không phải bằng hiện thực. Ta muốn hòa bình trên ngôn từ, tức chỉ trên tư tưởng, dù ta rất tự hào gọi đó là bình diện trí thức hay lý trí. Nhưng từ hòa bình không phải là hòa bình. Hòa bình chỉ có khi sự hỗn loạn, đảo điên mà bạn và người khác gây ra phải chấm dứt. Ta bám vào cõi giới ý niệm, chứ không phải hòa bình. Ta tìm kiếm những mô hình xã hội và chính trị mới, chứ không phải tìm kiếm hòa bình. Đúng là ta chỉ quan tâm hòa giải những hậu quả, chứ không chịu dẹp bỏ nguyên nhân của chiến tranh. Sự tìm kiếm này sẽ chỉ đem lại những giải pháp bị quy định bởi quá khứ. Sự quy định này được gọi là kiến thức, là kinh nghiệm và những sự kiện biến động mới được diễn dịch, lý giải rập theo khuôn mẫu của mớ kiến thức ấy. Vì vậy, luôn luôn có xung đột giữa cái đang là và kinh nghiệm của cái đã là. Quá khứ tức cái đã biết, tức kiến thức phải luôn luôn xung đột với sự kiện, bao giờ cũng nằm trong hiện tại. Vậy, thế là không giải quyết được vấn đề mà chỉ kéo dài mãi các điều kiện làm sinh sôi nảy nở vấn đề.
20 tháng 2. Hành động không ý tưởng.
Ý tưởng là kết quả của tiến trình tư tưởng. Tiến trình tư tưởng là ứng đáp của ký ức, và ký ức thì luôn luôn bị quy định. Ký ức luôn luôn nằm trong quá khứ, và ký ức được sống lại trong hiện tại nhờ một thách thức. Ký ức tự thân không có sự sống, nó trở về cùng sự sống trong hiện tại khi chạm mặt với một thách thức, và mọi ký ức ngủ yên hay hoạt động đều bị quy định, phải không? Thế nên phải có một thái độ tiếp cận hoàn toàn khác mới được. Bạn phải tự mình khám phá ngay trong nội tâm mình, liệu bạn đang hành động dựa trên ý tưởng hay có thể có hành động không ý tưởng.
21 tháng 2. Hành động không ý niệm là con đường của tình yêu.
Tư tưởng luôn luôn bị hạn chế bởi người tư tưởng vì người tư tưởng bị quy định. Người tư tưởng luôn luôn bị quy định nên không bao giờ tự do. Tư tưởng nảy sinh thì ý niệm theo liền. Có ý niệm để rồi hành động buộc giấy tạo thêm hỗn loạn, đảo điên. Nhận biết mọi điều ấy, có thể hành động không ý niệm không? Vâng, đó là con đường của tình yêu, của lòng từ. Tình yêu không phải là một ý niệm, không phải là cảm giác, không phải là kỷ niệm của ký ức, không phải là một cảm nhận trì hoãn, phương tiện tự vệ. Ta chỉ có thể giác ngộ con đường của tình yêu khi ta thấu hiểu toàn cả tiến trình của ý niệm. Vậy, bây giờ, có thể nào từ bỏ mọi con đường khác để chỉ biết có con đường của tình yêu, của lòng từ, con đường cứu rỗi độc nhất? Không có con đường nào khác, chính trị hay tôn giáo, giải quyết được vấn đề của con người. Đây không phải là một học thuyết để bạn suy tưởng và chọn lựa. Đây là thực tại. Khi bạn yêu, còn ý niệm không? Đừng chấp nhận có hay không, mà hãy nhìn vào trong, đi sâu vào trong, xem xét sâu. Bởi vì ta đã thử đặt chân lên mọi con đường khác nhưng không tìm thấy giải pháp nào cho nỗi thống khổ cùng cực này. Các chính khách hứa hẹn, các cái gọi là tổ chức tôn giáo hứa hẹn một thứ hạnh phúc nằm trong tương lai. Còn trong hiện tại ta không có gì cả, và tương lai thật là vô nghĩa khi tôi đang đói. Ta đã thử đi hết mọi con đường, và ta chỉ có thể biết con đường của tình yêu nếu ta biết con đường của ý niệm và từ bỏ ý niệm. Đó là hành động.
22 tháng 2. Xung đột của những cái đối lập.
Tôi tự hỏi, có cái gì như là ác chăng? Xin hãy chú ý, cùng đi với tôi, cùng khám phá với tôi. Ta nói rằng, có thiện và ác, có ghen và yêu, và ta nói ghen là ác và yêu là thiện. Tại sao ta chia hai cuộc sống, gọi cái này tốt và cái kia xấu, rồi tạo ra xung đột của những cái đối nghịch, đối lập? Không phải là không có sự ghen tị thù hận, bạo tàn trong trí và tâm con người, thiếu lòng trắc ẩn, bi thương, nhưng tại sao ta phân chia cuộc sống rồi gọi là thiện và ác, tốt và xấu? Phải chăng thực sự chỉ có một điều duy nhất này, một trí não không chú tâm? Chắc chắn là khi có sự theo dõi chú tâm trọn vẹn, tức là khi trí não hoàn toàn tri giác, cảnh giác, theo dõi, quan sát, thì không có vật gì như thiện hay ác, mà chỉ duy có một tâm thái tỉnh thức. Tính thiện bây giờ không phải là một phẩm hạnh, luân lý, đạo đức, mà là một tâm thái yêu thương. Khi có tình yêu, lòng từ thì không còn tốt, xấu, thiện, ác nữa, chỉ có lòng từ, chỉ có tình thương. Khi bạn thực sự yêu ai, bạn không còn nghĩ đến tốt hay xấu nữa, toàn cả thân tâm bạn tràn ngập tình yêu đó. Chỉ khi nào chấm dứt sự chú tâm, chấm dứt tình yêu, sự xung đột giữa cái tôi đang là và cái tôi sẽ phải là mới diễn ra. Lúc đó mới có cái tôi đang là ác và cái tôi sẽ phải là được gọi là thiện. Bạn quan sát chính trí não bạn và bạn sẽ thấy rằng khi trí não chấm dứt cái lối nghĩ trở thành thì cũng chấm dứt luôn hành động mà không phải sự tù động. Đó là một trạng thái hoàn toàn chú tâm, tức là tính thiện vậy.
23 tháng 2. Vượt lên trên tính nhị phân.
Bạn không tri giác tính nhị phân sao? Không phải hành động hiển nhiên của nó, sự đau khổ của nó nghiền nát tất cả sao? Ai đã tạo ra thế nhị phân đối đãi này nếu không phải là mỗi người chúng ta? Ai đứng chịu trách nhiệm về thế nhị phân đối nghịch này nếu không phải là mỗi người chúng ta? Tưởng như ta đã tạo ra cái thiện nhỏ, nhưng rồi lại tạo ra cái ác lớn lao. Thiện và ác là ở trong ta và cũng độc lập với ta. Khi ta cảm nghĩ một cách nông cạn, hẹp hòi, ghen tị, tham lam và thù hận là ta đang nuôi lớn cái ác quay lại xé nát ta. Vấn đề thiện và ác này, vấn đề xung đột này luôn luôn theo sát với ta vì ta tạo ra nó. Nó trở thành là đời ta, là cái muốn và không muốn, yêu và thù, khát khao và từ chối. Ta liên tục tạo ra thế nhị phân đối lập, để rồi trong đó cảm nghĩ của ta bị kẹt cứng. Cảm nghĩ chỉ siêu và thoát khỏi thiện và ác khi thấu hiểu nguyên nhân của chính thiện và ác. Đó chính là lòng khao khát, thèm muốn. Những cái đối nghịch không thể hòa tan làm một được, mà phải vượt lên trên chúng bằng cách làm tan biến chúng, xóa sạch lòng khao khát. Mỗi cái đối nghịch, đối lập phải được cảm và nghĩ đến tận tường, càng rộng càng sâu càng tốt, xuyên suốt các tầng lớp của thức. Cảm nghĩ như vậy sẽ đánh thức một sự hiểu biết mới, không phải là sản phẩm của lòng khao khát và của thời gian. Ta đã góp phần tạo ra ác cũng như góp phần tạo ra thiện trong thế giới này. Con người dường như kết hợp dễ dàng với cái ác hơn cái thiện. Người có trí tuệ nhận rõ nguyên nhân tồn tại của thiện và ác, và chính trí tuệ đã giải phóng cảm nghĩ khỏi nguyên nhân đó.
24 tháng 2. Biện minh cho cái ác.
Rõ ràng là cuộc khủng hoảng hiện nay trên toàn thế giới là hết sức khác thường, là chưa từng có. Suốt chiều dài lịch sử nhân loại, từng thời kỳ khác nhau có những cuộc khủng hoảng khác biệt. Xã hội, quốc gia, chính trị, các cuộc khủng hoảng đến rồi đi, các cuộc suy thoái kinh tế, trì trệ tài chính xuất hiện, biến đổi và tiếp tục dưới dạng khác. Ta biết mọi cuộc thăng trầm đó, ta quen thuộc với tiến trình đó, nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay là hoàn toàn khác thường, phải không? Khác thường ở chỗ trước hết bởi vì không phải ta đang đối phó với vấn đề tiền bạc cũng như với sự vật cụ thể, mà ta đang đối phó với lý tưởng, ý niệm. Cuộc khủng hoảng này ngoại lệ chưa từng có vì nó diễn ra trong cõi giới ý niệm. Ta đang tranh chấp nhau trong lãnh vực ý niệm. Ta đang biện minh cho hành động giết người khắp nơi trên thế giới. Ta biện minh cho hành động giết người như là phương cách, phương tiện để đi đến một mục đích chính đáng. Tự thân hành động như thế đã là chưa từng có rồi. Trước đây, cái ác được nhìn nhận là ác, giết người được nhìn nhận là giết người. Bây giờ, hành động sát nhân được xem như phương cách để thực hiện một mục tiêu cao cả. Việc giết một người hay một tập đoàn người đã được biện minh bởi vì kẻ sát nhân hay nhóm người mà kẻ sát nhân ấy đại diện đã biện minh rằng hành động giết người là một phương tiện để thực hiện một mục đích sẽ mang lợi lạc cho con người. Vậy là người ta mặc nhiên cho rằng phương tiện sai sẽ cho ra mục đích đúng, và bạn dùng ý tưởng để biện minh cho phương tiện sai lầm đó. Ta có cả một hệ thống ý tưởng thật xuất sắc để biện minh cho cái ác, và chắc chắn đó là việc làm chưa từng có. Ác là ác, ác không thể đem lại thiện. Chiến tranh không phải là phương cách, phương tiện đưa đến hòa bình.
25 tháng 2. Thiện vốn vô nguyên nhân.
Nếu tôi làm việc thiện mà có động lực, có nguyên nhân từ việc làm đó, thì có phải là thiện không? Hay tính thiện hoàn toàn thoát khỏi mọi nguyên nhân, động lực muốn làm việc thiện? Phải chăng cái thiện đối lập với cái ác, cái xấu? Mọi cái đối lập đều chứa mầm mống của cái đối lập lại nó, phải không? có cái tham và có lý tưởng về cái không tham. Khi trí não mưu cầu không tham, khi nó cố gắng để không tham, thì nó vẫn còn tham vì nó muốn được, muốn có cái gì đó. Tham tức là muốn được, đạt được, bành trướng, và khi trí não thấy rằng nó không muốn trả giá cho sự tham lam, nó quay ra muốn không tham. Vậy, động lực vẫn là một, tức muốn là hay đạt được cái gì đó. Khi trí não muốn không tham, gốc rễ của cái muốn, của dục vọng vẫn còn đó. Vậy, thiện không phải là cái đối lập của ác. Thiện là một tâm thái hoàn toàn khác hẳn, và tâm thái đó là gì? Hiển nhiên, thiện vốn vô nguyên nhân, không động lực, bởi vì mọi động lực đều dựa trên cái tôi, cái ngã. Đó là vận hành quy ngã của trí não. Vậy ta hiểu thiện là gì? Một cách chắc chắn là chỉ có thiện khi có chú tâm hoàn toàn. Chú tâm không có động lực, không có nguyên nhân. Khi chú tâm còn có động lực thì còn có chú tâm không. Nếu ta chú tâm để đạt được cái gì đó, cái đạt được ấy, xấu hay tốt, đều không phải chú tâm, mà đó là phân tâm. Một sự chia sẻ, chỉ có thiện khi chú tâm hoàn toàn, trong đó không có nỗ lực để là hay không là.
26 tháng 2. Sự tiến hóa của nhân loại.
Phải biết nghiện rượu rồi mới biết cai rượu sao? Phải trải qua hận thù rồi mới biết thương yêu sao? Phải trải qua chiến tranh hủy diệt chính mình và người khác rồi mới biết hòa bình là gì sao? Chắc chắn đó là một lối suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Phải không? Đầu tiên, bạn mặc nhiên cho rằng có sự tiến hóa, có sự phát triển, một chuyển dịch từ xấu đến tốt, và rồi bạn lắp khích tư tưởng mình vào khuôn mẫu đó. Hiển nhiên là có sự phát triển về vật chất, cây con trở thành cổ thụ, có sự tiến bộ về công nghệ, chiếc xe bò tiến triển qua nhiều thế kỷ thành máy bay phản lực, nhưng có sự tiến bộ tiến hóa về mặt tâm lý không? Đó là điều ta đang thảo luận. Liệu cái tôi có phát triển, có tiến hóa, tức là ban đầu thì ác và cuối cùng thì thiện không? Trải qua tiến trình tiến hóa, trải qua thời gian, liệu cái tôi, sào huyệt của cái ác, có bao giờ trở thành cao thượng, thánh thiện không? Tất nhiên là không. Cái vốn là ác. Cái tôi tâm lý sẽ luôn luôn là ác, nhưng ta lại không muốn giáp mặt với sự kiện đó. Ta nghĩ rằng trải qua thời gian, qua phát triển và đổi thay, cái tôi cuối cùng sẽ trở thành thực tại. Đây là hy vọng của ta, là ước vọng của ta rằng cái tôi rồi sẽ được làm cho hoàn thiện qua thời gian. Vậy, cái tôi này là gì? Đó là một tên gọi, là một hình sắc, là một mớ hổ lốn những kỷ niệm, hy vọng, ước vọng, âu lo, đau đớn, khổ sầu, phiền não, với những niềm vui chóng tàn. Ta muốn cái tôi đó tiếp tục còn mãi và trở nên hoàn thiện, và vì vậy ta nói rằng vượt lên trên cái tôi siêu việt, là đại ngã. Là một thực thể tinh thần phi thời gian, nhưng bởi vì ta đã nghĩ được về cái tôi ấy, thực thể tinh thần ấy, nên nó vẫn còn nằm trong cõi thời gian, phải không? Nếu ta còn có thể nghĩ về nó, thì rõ ràng nó còn nằm trong dòng cái nghĩ của ta.
27 tháng 2. Để trí não không bị chiếm giữ.
Liệu trí não có thể thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi tư tưởng không? Không phải thoát khỏi tư tưởng xấu hay tốt. Tôi sẽ phải khám phá điều đó cách nào đây? tôi chỉ khám phá bằng cách thấy những gì đã chiếm giữ trí não tôi. Nếu trí não tôi bị chiếm giữ bởi cái tốt hay cái xấu, bây giờ nó chỉ sống với quá khứ vì nó bị quá khứ chiếm giữ. Nó không thoát khỏi quá khứ được. Vậy, hành động quan trọng là khám phá xem trí não bị chiếm giữ như thế nào. Nếu trí não bị chiếm giữ, thì chỉ có quá khứ luôn luôn chiếm giữ bởi vì toàn cả thức, consciousness, của ta là quá khứ. Quá khứ chẳng những ở trên bề mặt cạn cợt mà cả ở bình diện cao tột nhất và stress ở vô thức cũng là quá khứ. Liệu trí não có thể thoát khỏi sự chiếm giữ không? Có nghĩa là trí não có thể hoàn toàn đừng để bị chiếm giữ và mặc cho ký ức cùng mọi tư tưởng xấu tốt cứ thế mà qua đi mà không chọn lựa lấy bỏ gì hết. Khi trí não bị chiếm giữ bởi một tư tưởng, một ý nghĩ xấu hay tốt, lúc đó nó sống với quá khứ. Nếu bạn thực sự lắng nghe, không chỉ trên bình diện ngôn từ, mà là thực sự lắng nghe sâu thẳm, bạn sẽ thấy có một sự tịnh định không thuộc trí. Đó là sự giải thoát khỏi quá khứ. Tuy nhiên, không bao giờ có thể gạt bỏ được quá khứ. Quan sát quá khứ đang đi qua, chứ không phải quan sát sự bị chiếm giữ của quá khứ. Do đó, trí não tự do trong quan sát chứ không phải tự do chọn lựa. Còn chọn lựa trên dòng sông ký ức thì còn bị ký ức chiếm giữ. Và khi bị chiếm giữ thì chính quá khứ chiếm giữ. Và khi trí não bị chiếm giữ bởi quá khứ thì nó không còn có thể thấy cái chân, cái thực, cái mới, cái độc đáo, cái bất hoại, bất nhiễm.
28 tháng 2. Có tư tưởng là có cố gắng.
Làm sao tôi có thể thoát khỏi những tư tưởng ác, sự ác và tư tưởng thất thường hay thay đổi khác của tôi? Liệu có người tư tưởng, có một người tách biệt với tư tưởng, tách biệt với cái ác, với các tư tưởng thất thường hay thay đổi không? Xin hãy quan sát chính trí não của bạn. Ta hay nói, có cái tôi đó nói, đây là tư tưởng thất thường hay thay đổi. Vậy là xấu, tôi phải kiềm chế tư tưởng này, tôi phải kiểm soát tư tưởng này. Ta biết, ta đã nói năng như vậy, nhưng liệu có người, có cái tôi, có người tư tưởng, người phê phán, người kiểm duyệt khác với mọi tư tưởng ấy không? Liệu cái tôi có khác với tư tưởng không? Khác với sự ghen tị, khác với cái ác không? Cái tôi nói nó khác với cái ác nên nó luôn luôn cố gắng vượt qua chính nó, cố gắng đẩy cái tôi tiến tới, cố gắng trở thành cái gì đó. Vậy là bạn đấu tranh, bạn cố gắng để loại bỏ tư tưởng, cố gắng đừng thất thường thay đổi. Ngay trong tiến trình tư tưởng ta đã tạo ra sự cố gắng, bạn theo kịp chứ? Rồi từ đó bạn đẻ ra giới luật kiềm chế, kiểm soát tư tưởng, cái tôi kiểm soát tư tưởng hay ý nghĩ không tốt. Cái tôi đang cố gắng trở thành không ghen tị, không bạo lực, để là thế này thế khác. Vậy là bạn đã tạo ra sự cố gắng khi có cái tôi và đối tượng mà cái tôi ra sức kiểm soát. Đó là sự kiện thực diễn ra trong cuộc sống đời thường của chúng ta.